Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1920, 6 đại chư hầu, hai thế lực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phích lịch bên trong nhân vật, vẫn là Ma Phật Tô Hạo lập tức xem xét Ma Phật Ba Tuần tin tức. Ma Phật Ba Tuần thực lực hệ thống định nghĩa tại đạo cảnh đỉnh phong. Bên này lại tới một tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là muốn đánh nổ tiến đến bất động minh vương thành cứ điểm người A, Tô Hạo tâm tình không tệ. Tại bên cạnh hắn Điệp Lam Nhan nhìn thấy Tô Hạo trên mặt tươi cười. Tô phủ chủ, ngươi nói lần này bất động minh vương thành cùng Hoang Thần Tông cùng bảy đại chư hầu chi chiến, ai thắng ai thua. Tô Hạo tại nước đen bí cảnh bên trong bày ra thực lực quá mạnh. Lại thêm bên cạnh hắn cái kia quỷ dị đạo cảnh cường giả. Để Điệp Lam Nhan làm thành tuyệt đối đại lão, bởi vì nàng mẫu tôn cũng tham gia lần này đại chiến, cho nên nàng rất khẩn trương, muốn hỏi hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta lời nói thật, còn là cái gì đây? Tô Hạo mở miệng nói, đương nhiên là lời nói thật, Điệp Lam Nhan vội vàng nói, tại nàng một bên hư thanh linh lúc này trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Tô Hạo là bất động minh vương thành thành chủ, hắn khẳng định là biết bất động minh vương thành thực lực. Điệp Lam Nhan hỏi Tô Hạo, cái kia là có thể có được lớn nhất đáp án chuẩn xác. Mặc kệ đi bao nhiêu người, chỉ có thể chôn xương ở nơi đó. Nghe nói mẹ ngươi Tôn Điệp Hoàng đi nơi nào, ngươi vẫn là thông báo nàng trở về đi. Tô Hạo mở miệng nói, cái này Điệp Lam Nhan trung đụng còn có thể, không ngại để rơi mẹ của nàng. Cái này, Điệp Lam Nhan không nghĩ tới Tô Hạo khẳng định như vậy. Thế nhưng là Hoang Thần Tông Thiên Lục chân nhân tự mình đến đây, lại thêm Bắc Vực Liệt Diễm Thần Điện cùng Tu La Cổ Đường bọn người viên, bất động minh vương thành cứ điểm hẳn là không nhiều người như vậy đi. Huống chi Hoang Thần Tông hẳn là có còn lại cao thủ xuất hiện, bằng không, Hoang Thần Tông không thể như thế thanh thế to lớn đối kháng bất động minh vương thành. Điệp Lam Nhan trầm giọng nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là sau cùng còn không phải xem ai cường sao. Bất động minh vương thành Đông Hoàng Thái Nhất thực lực không tại cái kia Thiên Lục chân nhân phía dưới, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ là bất động minh vương thành bát đại ma tôn một trong mà thôi. Còn có cũng là cái kia Kỳ Quan Môn. Còn có các ngươi Hoang Nguyên Thần Triều Hoàng Đình. Nghe nói Hoàng Đình bên kia cũng cùng bất động minh vương thành hợp tác. Quảng cáo, theo cái này chút điểm bên trên, cũng có thể phân tích ra, lần này bất động minh vương thành thắng A, Tô Hạo nói ra. Đây đều là trên mặt nổi tin tức, Tô Hạo nói ra cũng rất bình thường. Nghe được Tô Hạo, Điệp Lam Nhan cũng cảm giác lần này bảy đại chư hầu cùng Hoang Thần Tông không thắng được đồng dạng. Hoang Thần Tông có thể sừng sững tại Hoang Thần Vực nhiều năm như vậy, chắc hẳn xuất thủ cũng khảo lượng những thứ này, không nhất định là bất động minh vương thành thắng. Ở một bên hư thanh linh nói ra, nàng nói như vậy là muốn nhắc nhở Tô Hạo, cáo chi Hoang Thần Tông không đơn giản, để hắn không thể đại ý, vậy liền nhìn chiến đấu đến cùng như thế nào. Tô Hạo rất bình tĩnh nói ra, bây giờ trong tay ba đạo cảnh cao thủ, còn có một tên tiếp cận đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Lại thêm khí thiên đế bọn họ bản thân thì rất mạnh, cùng cảnh giới bên trong vô địch, hắn không tin Hoang Thần Tông có dạng này thực lực. Lúc này, bất động minh vương thành cứ điểm, bên ngoài đại trận ẩn nặc ở trong hư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này, hôm nay thế nhưng là bảy đại chư hầu vương cùng Hoang Thần Tông đối bất động minh vương thành xuất thủ thời gian. Lần này là khoáng thế đại chiến. Chỉ cần có chút thực lực người đều đến quan chiến, cường giả đại chiến, khí thế loại này, trong lúc vô hình có thể trợ giúp bọn họ tăng lên. Làm sao còn chưa tới đâu, bất động minh vương thành khí thiên đế đã đang ngồi đợi. Một số người nhìn lấy bất động minh vương thành cứ điểm phía trên chính đứng lơ lửng trên không khí thiên đế mở miệng nói. Ầm ầm, ngay tại có người lấy lúc gấp, trên vòng trời, một đạo hồng sắc vân trần, ngay tại hướng về bên này mà đến. Tại cái này trong tầng mây. Còn có một đạo tản ra cuồn cuộn hung sát chi khí đám mây. Hai đạo đám mây phía trên, đều có hai tòa cung điện. Một tòa cung điện hung sát chi tràn ngập, một tòa cung điện màu đỏ liệt diễm tràn ngập, Tu La Cổ Đường cùng liệt diễm thần điện, bọn họ vậy mà tới trước. Nhìn đến cái này hai tòa cung điện, một số võ giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hai thế lực lớn cũng tham dự trong đó, nhìn đến tình huống này, trong lòng bọn họ không khỏi ám đạo. Oanh, tại bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tòa cung điện dừng lại tại Bất Động Minh Vương Thành theo một chút ra, bốn bóng người theo hai tòa cung điện bên trong đi ra. Tu La Cổ Đường hai người, Liệt Diễm Thần Điện hai người. Tu La Cổ Đường Thất Thải Tiên Tử, Quỷ Sát Anh Mẫu, Liệt Diễm Thần Điện Diễm Huy Hoàng, Diễm Vô Tôn. Nhìn đến bốn người này, một số người nhanh chóng kêu lên tên của bọn hắn. Bốn người này ánh mắt hướng về Khí Thiên Đế nhìn lại. Khí Thiên Đế nhìn bốn người bọn họ liếc một chút, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Ta còn tưởng rằng bảy đại chư hầu cùng Hoang Thần Tông người tới trước đâu. Không nghĩ tới là các ngươi, cái này là chuẩn bị trước hết để cho ta giết các ngươi sao? Khí Thiên Đế thanh âm ở trong hư không vang lay động, đây là một chút cũng không có đem bốn người này để ở trong mắt. Nghe được Khí Thiên Đế, Diễm Huy Hoàng bốn người sắc mặt trở nên khó coi, lập tức trong ánh mắt phun ra tức giận tia lửa, nhưng là bốn người bọn họ không hề động, bốn người bọn họ không phải lần này chủ lực, huống chi, bốn người bọn họ cũng lo lắng Bất Động Minh Vương Thành bên trong cư điểm, toát ra một tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Bốn người tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là liên thủ cũng không chống lại được đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ không tại mở miệng, nhưng là bốn người lại bí mật truyền âm. Cái này Khí Thiên Đế thân phía trên khí tức biến đến kinh khủng một số, vừa mới tiến cực thiên thế giới thời điểm, khí tức không có mạnh như vậy. Thất Thải Tiên Tử trầm giọng nói ra, Khí Thiên Đế chiến đấu, bọn họ có thể là thông qua hình ảnh gặp qua, lúc ấy khí thế còn không có cường thịnh như vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp Khí Thiên Đế. Khí Thiên Đế khí tức trên thân tăng cường không ít, cần phải tại cổ tinh bên trong thực lực bị áp chế. Bây giờ đến cực thiên thế giới, dần dần khôi phục. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Diễm Huy Hoàng trả lời. Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, ánh mắt kinh hãi nói ra. Cái này Khí Thiên Đế trên thân nguyền rủa kiếp biến mất không thấy. Nghe được hắn, ba người khác sắc mặt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lập tức điều tra, xác định Khí Thiên Đế trên người nguyền rủa kiếp biến mất. Cái này phiền toái, Thất Thải Tiên Tử nói. Nghe nói Bất Động Minh Vương Thành cùng Hoang Nguyên Thần Triều Hoàng Đình trong bóng tối liên hợp. Chẳng lẽ là Hoang Nguyên Thần Triều, cho bọn hắn một ít gì đó, rời đi thể nội nguyền rủa kiếp. Tại Thất Thải Tiên Tử bên cạnh, một tên khuôn mặt mù mịt lão phu nhân nói ra. Nàng thì là vừa vặn một số nhân khẩu bên trong Quỷ Sát Anh Mẫu. Hẳn là, Thất Thải Tiên Tử trả lời, tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một tòa phi chu xuất hiện, che đậy thương khung. Trong bầu trời bốn bóng người đứng tại phi thuyền trên, cầm đầu là một lão giả, chính là bảy đại chư hầu vương bên trong đệ nhất vương Thiên Nguyên Vương. Tại bên cạnh hắn là Đông Sơn Vương, Tiềm Sơn Vương cùng Tinh Thần Vương. Bốn người bọn họ không cùng Điệp Hoàng cùng Hỗn Nguyên Vương cùng một chỗ. Bảy đại chư hầu chỉ bốn người sao, nhìn đến phi thuyền trên chỉ có bốn người, một số người mở miệng nói. Tại hắn tiếng nói còn chưa nói xong, bên trên bầu trời. Một đạo khác phi chu xuất hiện, chính là Điệp Hoàng cùng Hỗn Nguyên Vương. Bọn họ thu hồi phi chu, thân hình rơi vào Thiên Nguyên Vương bọn họ phi thuyền trên. Cửu Anh Vương không có tới sao, Thiên Nguyên Vương trầm giọng mà hỏi. Cửu Anh Vương đau mất ái nữ, cho nên đi đầu trở về. Điệp Hoàng mở miệng nói ra, nghe được Điệp Hoàng, cái kia Thiên Nguyên Vương không có đang nói cái gì. Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh tình huống, bây giờ đã bị truyền tới. Bọn họ bên này đã toàn bộ biết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.